This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, như từ một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường do Tiến Dũng phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Hôm nay trời Dallas của mình buổi sáng se se lạnh, Tiến Dũng có thấy khỏe không? Và có ngồi trước một cái cửa sổ để làm tin tức giống như Như Tuyền hay không nè?
Cảm ơn Như Tuyền, sáng nào cũng ngồi ngay cửa sổ.
Không, thật phải nói là khi mà mình ngồi ở trước cửa sổ, quang cảnh ánh sáng rồi cây cối xung quanh nó đem đến cho mình một cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Thì những bản tin của Tiến Dũng soạn chắc là cũng được thú vị bởi vì cái khung cảnh làm việc như thế phải không?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Và phải nói rằng thị trường chứng khoán thì khó ai gọi là đoán trước được chuyện gì xảy ra, thưa quý vị. Riêng về cái Dow Jones không thôi đó, thì nếu quý vị nào mà đã mua cổ phiếu thì ta thấy rằng cái con số nó lên, phải nói rằng không thể nào tưởng tượng được. Hôm nay nó lại con số kỷ lục mới là 20.633 điểm, nó đã lên 21 điểm nữa. Và Nasdaq thì lên 4 điểm, con số hiện tại là 5.823 điểm. Ngược lại thì S&P để xuống 0.98, tức là gần 1 điểm, 2.348 điểm, nhưng mà con số này vẫn còn rất là cao, thưa quý vị. Và dầu thô thi đấu 10 năm là 2.47%, và dầu thô thì lên rất nhẹ, lên khoảng 18 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 18 xu, và một euro hiện tại đã được 1 đồng 06 xu. Vàng thì lên khoảng 7 đồng một ao vàng, 1.241 đồng 40 xu, và với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.07%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.815 đồng. Vàng thì mua vào 36.900.000 đồng chẵn cho một lượng, và bán ra là 37 triệu chẵn cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho kỳ này lại tăng lên 5.000, và tổng số người mà đi xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ ngày 11 tháng 2 vừa qua là 239.000 người. Và theo như Bộ Lao động đưa ra, con số này đã thấp lịch sử, phải nói thêm một cái chữ lịch sử nữa là dưới 300.000 liên tục 102 tuần, thưa quý vị. Và con số này là con số tuyệt vời cho cái số người thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ. Và một bản tin kế tiếp thì cách đây không lâu, khoảng hình như hôm qua hôm kia gì đó, Tiến Dũng có gửi bản tin rằng quý vị có thể mượn tiền bị khó khăn hơn, vì cái số người mà đáo hạn trả nợ lại đó, khi mà họ mượn nợ rồi họ trả nợ lại, nó trễ đến 90 ngày, con số này đã tăng lên. Nhưng ngày hôm nay thì Federal, tức là liên bang đó, họ lại đưa ra một cái thông tin rất là thú vị, rất là có một cái cửa sổ mở ra, mặc dầu cửa chính đóng nhưng mà họ mở cửa sổ ra cho những người mượn tiền gặp khó khăn. Đây là Consumer Financial Protection Bureau, tức là đây là cục bảo vệ người tiêu dùng. Cái lý do vì họ nói rằng cái người dân mà gọi là thấp cổ bé miệng đó, chẳng hạn như bây giờ người ta nghèo thì làm cái gì mà người ta tiêu tiền nhiều để mà lấy được cái credit nó cao. Thí dụ quý vị có cái thẻ tín dụng, thẻ credit card thì xài nhiều thì cái điểm tín dụng bị bill lên. Ngược lại không có cái đó thì tiền điện, tiền ga, tiền nước, những cái bill về utility thì quý vị cũng được có thể cộng thêm vào nữa. Nhưng mà nó không đủ, thưa quý vị, nếu mà một trong hai cái đó mà có thì cũng không đủ, phải có trọn hai cái đó thì người ta mới tính cái điểm tín dụng của việc cao được. Quý vị vừa xài thẻ tín dụng, vừa mua xe, vừa trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mọi thứ khác. Nhưng hai cái mà trước đây không có nằm trong cái build up, cái credit quý vị đó, là tiền mướn nhà và cái tiền bill điện thoại và điện thoại về cái cell phone. Thì bây giờ Federal muốn rằng những người cho mướn tiền đó, hạn như nhà băng đó quý vị, thì phải cộng thêm hai cái điểm tín dụng này vào, có thể bill up được, tức là chúng quý vị trả tiền cell phone bill mỗi tháng đó, đó là cũng cái điểm tín dụng của quý vị, hoặc là trả tiền rent payment mỗi tháng, đó cũng được đưa vào một cái điểm tín dụng nữa. Và trong tương lai thì những người nào mà gặp khó khăn tài chính, như mà về tiền lương không cao, hay là tiền mướn nhà không có thể mua cái xe được, không mua nhà được, thì bây giờ đây là những cái điểm tín dụng sẽ cộng vào. Quý vị thấy nó hình như là có hơi bất công. Cái người nghèo thì điểm tín dụng không có đủ, mặc dù họ rất tốt, trả nợ đầy đủ, nhưng mà điểm tín dụng không đủ thì cái tiền lời họ phải trả cao hơn. Trong khi đó người giàu điểm tín dụng rất cao thì lại trả tiền lời thấp hơn. Cái này nó hơi rất là khó chịu, cái thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì hình như là chính phủ thấy được cái điều đó. Họ muốn rằng những người khó khăn cũng sẽ mượn tiền thấp hơn những người, hay là ngang ngửa những người giàu có. Thì đây là cái điều mà cũng rất tốt, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, ông Warren Buffett ngày hôm qua, ông đã bán trụi lũi đi những cái cổ phiếu của Walmart. Và ông đã mua đổ hầu như trên 8 tỷ vào đầu tư vào những hãng máy bay, trong đó là có American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines. Và những cái hãng máy bay này đã gọi là nhận một số tiền rất là khổng lồ từ ông Warren Buffett. Riêng về cái Southwest Airlines không thôi đó, ông đã bỏ vào 2.2 tỷ, và 2 tỷ cho American, rồi 2 tỷ cho United Airlines, rồi Delta Airlines. Đó là những cái số tiền ông bỏ ra, hình như trên 8 tỷ mỹ kim. Quý vị cũng biết rằng đến cái mùa hè sắp bước vào đó, thì không có cái thị trường chứng khoán nào, không có cái stock nào mà nó hấp dẫn bằng về phương tiện, đặc biệt phương tiện công cộng, về máy bay. Quý vị đi du lịch rất nhiều. Hình như nắm được cái điểm yếu này thì ông Warren Buffett đã đổ tiền vào, không có mua Walmart nữa. Ông đã những cái gì mà không có lợi nhiều trong cái quý vừa qua thì ông bắt đầu lấy tiền lại và đổ ào ào vào nhờ những cái hãng airline. Cái vị nào mà đu theo ông này đó thì chúng ta thấy là nó cũng cái xác suất cũng có, nhưng mà cái lợi đó thì có thể chiếm phần nhiều hơn. Quý vị như hôm nay quý vị cũng biết rằng cái Snapchat đã ra thị trường IPO, và cơn số này cũng đã lên. Tiến Dũng thấy rằng nếu về trước đây khoảng 5-7 năm về trước đó, vì bị nhớ Facebook ra đó thì chỉ có 35 đồng một share thôi. Bây giờ con số này lên rất là cao, gấp 3, gấp 4 lần. Thì cái Snapchat này Tiến Dũng hy vọng thôi, nó cũng có thể lên, nhưng mà nó không có lên nhiều như là Facebook, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá quan trọng, thưa quý vị. Quý vị thường đi du lịch nơi đây nơi đó đó, và đặc biệt trong những cái phi trường, quý vị thường charge cái điện thoại ta dùng qua một cái chuyến bay dài đó, rồi xuống sân bay chúng ta thường charge điện thoại. Mà trước đây chúng ta phải bỏ tiền một cái quarter hay hai quarter thì chúng ta sẽ được charge cái điện thoại full. Bây giờ thì hầu như tất cả phi trường nào quý vị cũng có thể dùng wifi free, rồi charge điện thoại free. Những cái station để mà charge điện thoại đó thì chúng ta biết rằng nó trước đây thì không có gì, nhưng bây giờ thì tất cả những cái sân bay cũng như là những cái người mà security đó, họ cũng khuyến khích quý vị should not charge your phone at public port. Cái lý do đơn giản, thưa quý vị, thường thường cái dây điện thoại mà sạc pin đó, thì chúng ta có thể từ cái đó chúng ta cắm vào cái laptop chúng ta. Chúng ta thấy tất cả những hình ảnh, tất cả những information hiện là vào cái laptop hay là cái desktop. Tức là cái đường dây điện thoại của quý vị đó, đường dây sạc pin đó, nó cũng là một cái đường dây chuyển cái data từ điện thoại vị qua một cái máy khác. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta charge pin điện thoại ở công cộng đó, thì những cái hub đó, người ta dùng cái hub đó là có thể những cái kẻ gian đã đặt một cái hub đó, lấy đi tất cả những thông tin cá nhân vị trong cái điện thoại. Trong điện thoại ta phải vào đó, khi mà chúng ta cắm vào cái hub đó hay là cắm vào cái laptop hay cái desktop đó, chú thấy nào cái text message là cái information, video, hình ảnh, everything, những cái gì ta save vào điện thoại là đều thấy hết. Thì khi mà chúng ta đến cái nơi công cộng như vậy, chúng ta vô tình cắm cái điện thoại vào đó, thì không ngờ chúng ta vô tình đã chia sẻ tất cả những thông tin trong cái điện thoại của quý vị. Và gần đây từ năm 2011 cho đến nay đó, người ta đã tìm hiểu ra lý do tại sao mà nhiều người mất cái thông tin mà điện thoại vị tự nhiên rang sùm, không biết cái số này từ đâu ra, mà những người khác, bạn bè quý vị cũng bị những số lạ gọi đến không biết từ đâu ra. Thì đó là những kẻ gian đã lấy đi tất cả những cái số mà ngay cái tên trong cái điện thoại đó. Vì nên nhớ, quý vị đi vào những cái nơi công cộng đó, chỉ có chọn điện thoại, chọn pin điện thoại mà an toàn nhất là vào những cái ổ cắm điện, chọn bằng cái dây của chúng ta, đừng bao giờ để vào cái hốc chúng ta chọn, thì chúng ta có thể bị sau này những cái số lạ gọi đến chứ không biết nó đã từ đâu. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng có liên quan đến một cái chợ tên là Lidl. Lidl, quý vị biết rằng đây là cái chợ cũng là của Đức. Trước đây Dũng cũng đã nói với vị rằng họ đã xây những cái hub, những cái gọi là cái warehouse rất to, quý vị, khổng lồ để mà chuẩn bị một trận đánh lớn. Tức là họ sẽ mở ra rất là nhiều cái cửa tiệm ở Hoa Kỳ. Và đây là cái cửa tiệm này cạnh tranh rất mãnh liệt với lại Walmart cũng như là Target. Và đây cũng là đối thủ của chúng ta thường thường đi chợ mà Aldi đó, thì đây cũng là đối thủ chính. Cái chợ này nó không kiểu cách, cái thứ giống như Aldi quý vị vào đó, đồ họ để bình thường, không cần một cái shell cho thiệt đẹp, bây giờ họ chỉ chất đồ lên đó, hình như là come and go, tức là nó đến và nó đi rồi ngày mai, tức là hết hai trong tuần đó, chúng ta không mua là tuần sau là không còn để mà mua, chúng ta đợi hoài cũng không thấy mặt hàng nó trở lại, tức là họ bán những hàng mới liên tục. Và cái cửa tiệm, cái cửa hàng Lidl này cũng vậy, và họ sẽ mở 100 tiệm vào đầu tháng 4 tới đây, và những cái tiệm này họ sẽ mở tất cả bên vùng East Coast, tức là bên vùng Đông Bắc, và họ mở rất nhiều, xin lỗi, ở East Coast thì ở đó cùng Virginia nè, rồi North Carolina, South Carolina, rồi rất nhiều cái cửa tiệm mà từ cái biên giới South Carolina trở ngược về Washington DC, và khoảng 100 tiệm. Và trong tương lai đó thì những cái tiệm này sẽ từ từ chuyển từ từ qua miền Tây rồi ra xuống cả miền Nam, thưa quý vị. Và ở đây hình như họ nói họ sẽ bán tất cả những cái mặt hàng rất là khỏe, rất là bổ, hạn như là gluten free hay là organic, là fresh produce, tức là những cái mặt hàng này từ tươi sẽ đưa thẳng tới cái cửa tiệm Lidl này. Và hiện tại bây giờ đó thì chúng thấy rằng cái tiệm mà họ có, cái tiệm Lidl này họ có khoảng 10.000 cửa tiệm trên 27 quốc gia khác nhau, và cái cửa tiệm hiện tại họ dừng chân mà đánh thiệt mạnh đó, là ở US, ở Mỹ, Hoa Kỳ. Họ nói rằng họ sẽ mở tất cả những cái tiệm này trên toàn quốc Hoa Kỳ không có trễ hơn năm 2018. Và hiện tại bây giờ cái người mà gọi là cái, họ nói là những cái tiệm này đó đã làm cho cái giá của họ bị phá, gọi là hurt the price, là phá giá, thưa vị, đó là Walmart đã lên tiếng đầu tiên. Và chúng ta nhớ cái tiệm Audi đó đã qua bên Hoa Kỳ năm 1976, lúc đó chỉ có một cái tiệm đầu tiên được xây thôi, thì bây giờ đó, đến ngày hôm nay đó đã trên 1.600 tiệm. Và cái Lidl này sẽ bắt đầu đánh mạnh như vậy, và trong tương lai quý vị thấy rằng chúng ta đi chợ có thể là mua đồ rẻ hơn trước đây nhiều, vì hiện tại bây giờ những công ty khác ở nước ngoài, chẳng hạn như là bên Đức, bên Thụy Sĩ vân vân, đã mở những cái chợ rất lớn, như là quý vị nhớ cái chợ mà Wayman là cái chợ của Đức. Cái chợ đó hiện tại đứng đầu top, nếu mà vì nó tất cả các chợ gom cả Walmart, gom cả Target, rồi gom cả những cái chợ mà chúng ta đi thường đi chợ như là chợ Sprout, thì cái chợ Wayman là đứng number one, cái thứ việc vừa sạch vừa rẻ mà đồ ăn nó rất là tốt. Hiện tại bây giờ nó vẫn còn giữ cái chức quán quân đứng đầu. Xin chào Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất thú vị. Như Tuyền nghĩ rằng là cứ có nhiều chợ mở ra thì người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội mua sắm hơn, phải không, và lựa chọn hơn. Và có một chút trong cái bản tin của Tiến Dũng có nhắc nhở quý vị về cái phần mà an toàn khi mà mình chạc điện thoại ở nơi công cộng đó, thì cũng có rất là nhiều những chuyên gia về vi tính cũng khuyên rằng nếu mà quý vị không có giỏi về vi tính đó, mình chỉ là những người bình thường không có chuyên ngành đó, thì mình khi mà mình sử dụng cái hệ thống miễn phí wifi ở những nơi công cộng đó, nếu mà mình đọc tin tức hoặc là mình là lên bất cứ trang mạng nào cũng không có gì phải lo ngại, nhưng nếu mình phải trả bill online hoặc là phải apply những cái gì online mà mình phải dùng đến những cái personal information đó, thì mình nên dùng những cái service internet của riêng mình thì nó vẫn an toàn hơn. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Chúc Tiến Dũng cũng như quý vị có một buổi sáng thật là bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, và cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.